Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 389. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 18 tháng 1 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Ngày, bài thứ 5. Phổ nhập pháp môn khai ngộ lực, khoáng kiếp tu trị tất thanh tịnh. Như thị giai di nhiếp chúng sanh, thử diệu dược thần chi sở liệu. Tôn Thần Chủ Ngày thứ 5, chúng ta đọc trong trường hàng là Phổ Tập Diệu Dược Chủ Trú Thần. Pháp Ngài đắc là tích tập trang nghiêm phổ quang minh lực giải thoát môn. Chúng ta xem kệ tụng của Ngài. Trong kệ tụng này cũng hiển thị rất rõ ràng là hóa thân của Phật Đà. Xem từ đâu? Câu thứ nhất rất rõ ràng: phổ nhập pháp môn khai ngộ lực. Không phải chư Phật Như Lai thì không làm được chữ phổ. Phổ là một cái cũng không để sót. Hay nói cách khác, Đẳng Giác Bồ Tát vẫn chưa làm được. Ngài Thanh Lương trong phần đầu chú giải nói với chúng ta: phương tiện khai thị, thế lạc diệt khổ, lệnh kỳ ngộ nhập, kiến giải pháp lạc, như hoan hỷ địa giả. Hiện tại phải làm sao mới có thể khế nhập cảnh giới này? Câu thứ nhất kệ tụng dạy chúng ta: nếu các vị muốn nhập cảnh giới này thì đắc khai ngộ. Khai ngộ nói ở đây chính là như trong Thiền Tông đã nói: đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giáo Hạ đã giảng là đại khai viên giải. Tịnh Độ Tông chúng ta nói là lý nhất tâm bất loạn, là nói cảnh giới này. Cảnh giới này các vị mới có thể phổ nhập pháp môn. Phổ nhập pháp môn cũng tức là lời tục hay nói: nghe một hiểu ngàn, ngộ một ngộ tất cả. Đây chính là ý của phổ nhập pháp môn. Nhưng một này các vị phải đích thực ngộ mới được. Cho nên cổ nhân dốc sức chính ở chỗ một, thâm nhập một môn. Chúng ta thường hay dùng duyên để tỉ dụ, dùng duyên. Duyên, chúng ta hiểu có duyên tâm, thì bất kỳ điểm nào trong chu vi hình tròn cũng thông suốt duyên tâm. Không có duyên tâm thì từng chút đều là độc lập. Nếu đạt đến duyên tâm mới hiểu mọi điểm trong chu vi hình tròn đều phát xuất từ duyên tâm. Thâm nhập một môn đó phải thâm nhập đến mức nào? Phải thâm nhập đến duyên tâm, sau đó phổ nhập các pháp thì tất cả đều thông suốt. Cho nên sự tu học của cổ nhân là một đạo lý vậy. Trong kinh Phật bảo chúng ta, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Tám vạn bốn ngàn pháp môn Phật đã giảng, vô lượng pháp môn. Không chỉ là Đức Thích Ca đã nói, lời mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói cũng không ngoại lệ. Phật thành tựu thế nào? Ngài chính là khế nhập duyên tâm. Cho nên tất cả pháp viên mãn thông đạt. Điều chúng ta ngày nay đã tu học chỉ là công phu trên ngọn cây, lá cây. Cho nên chúng ta thấy tất cả các pháp đều là đối lập, thậm chí đều là mâu thuẫn. Làm sao giải quyết vấn đề này? Không có cách gì khác, thâm nhập. Nếu chúng ta thâm nhập đến thân cây mới hiểu thân có rất nhiều cành, rất nhiều nhánh, rất nhiều ngọn, rất nhiều lá, đều là một thân mọc ra. Các vị mới thông suốt không ít pháp môn, nhưng thân cây này lại đối lập với thân cây kia. Nếu giải quyết vấn đề vẫn phải thâm nhập, thâm nhập đến gốc, thâm nhập đến rễ mới hiểu vốn dĩ rất nhiều thân cây khác nhau mọc từ cùng gốc, rất nhiều gốc khác nhau mọc cùng một rễ. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Trong xã hội ngày nay, tại sao có rất nhiều sự phân tranh? Giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia, giữa tộc quần với tộc quần, không nhường lẫn nhau, không thấy được gốc rễ. Phật Bồ Tát nhìn thấy gốc rễ, cho nên nói cho chúng ta chân tướng sự thật. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới là một thể. Thấy gốc rễ như vậy, mới thật sự giải quyết vấn đề. Vì vậy không thâm nhập thì được sao? Đây mới là chân tướng sự thật. Học vấn thị xuất thế gian, bất luận là loại nào, đều phải học Phật Pháp. Do rễ xét đấy, thuật ngữ trong kinh Phật là triệt pháp triệt nguyên. Vì thế xuất thế pháp cùng là một rễ mọc lên. Rễ này chính là tự tánh. Chân tâm bổn tánh, tự tánh, pháp thân. Các nhà pháp tướng học gọi là đệ nhất nhị đệ, đều là nói một chuyện. Danh xưng dù cho khác nhau, nhưng cùng một ý. Cho nên chúng ta phải hiểu. Chúng ta cũng phải giúp người khác. Chỉ có triệt pháp triệt nguyên, bất luận là pháp gì, Phật Pháp, thế Pháp đều như nhau. Thật sự do tìm căn nguyên mới hiểu được là một chẳng phải hai. Tuy nói thì cách nói vậy, làm sao mới có thể khai ngộ, mới có thể triệt pháp triệt nguyên? Dưới đây dạy phương pháp cho chúng ta: khoáng kiếp tu trị tất thanh tịnh. Khoáng kiếp là thời gian dài, nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Đây không phải thời gian ngắn. Vì vậy giáo học của thánh nhân, nhất là Phật Pháp, là dạy chúng ta đời đời kiếp kiếp học tập mãi không có điểm dừng. Ngạn ngữ gọi là học vô chỉ cảnh. Chúng ta cũng thường nghe người nói, nhưng không hiểu hàm nghĩa thật sự. Học vô chỉ cảnh có phải là chuyện cả đời không? Sống đến già, học đến già, vẫn không phải ý này. Các vị còn có kiếp sau, đời đời kiếp kiếp mãi không có điểm dừng, thì không học thì được sao? Học đến cùng không có khi viên mãn sao? Có lúc viên mãn. Thành Phật thì viên mãn. Phật đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có gì hơn Ngài nữa, đó là viên mãn. Đạt đến trung tâm điểm của viên tâm là viên mãn. Sau khi viên mãn có thể chẳng học nữa không? Không phải. Sau khi viên mãn vẫn phải học. Học gì? Làm gương học tập cho người chưa chứng đắc viên mãn xem, dạy họ. Do đó có thể biết thành Phật không có ngừng nghỉ. Thành Phật vẫn đang học. Làm gương phải rất nghiêm chỉnh, không thể cho người thấy các vị là giả, các vị đang giả bộ. phải làm rất sát thật, giống như đang học tập thật vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện tám tướng thành đạo, làm cho chúng ta xem. Còn Ngài sớm đã tốt nghiệp rồi, Ngài làm bộ giọng lắm. Kinh Phạm Võng bảo chúng ta, lần này Ngài đến thế gian này thị hiện là lần thứ 8000. Thị hiện chỗ khác không tính, chỉ riêng địa cầu này thị hiện lần thứ 8000. Thành Phật chưa thôi nghĩ, khi chưa thành tựu là học, sau khi thành tựu là dạy. Dạy và học vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn không gián đoạn. Chúng ta phải phát tâm này mới được. Nếu không phát tâm này, chính là đọa lạc. Đây là đạo lý nhất định. Đường học vấn, thế suốt thế pháp đều như nhau, không tiến ắt lùi. Tiến trong mười pháp giới là nâng cao lên, lùi là sa ngã xuống. Không tiến ắt lùi, đây là đạo lý nhất định. Trong kinh Phật giảng rất hay. Tại sao lão nhân gia Ngài thường giảng phàm phu tu hành thành Phật phải ba đại A Tăng kỳ kiếp? Một đời không thể thành công sao? Tại sao cần thời gian dài thế? Vốn dĩ thời gian tiến ít, thời gian lùi nhiều, thoái chuyển, chính là gì? Ngay trong quá trình tu học các vị lười biếng, dễ vui, không muốn học. Thế thì thụt lùi mức lớn rồi. Khi muốn học lại thì lại tiến một chút. Trong quá trình tu học chúng ta tiến ít lùi nhiều, tiến bộ quá chậm chạp, lùi quá nhanh. Đó gọi là nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Các vị nói lùi thế đáng sợ lắm chứ. Cho nên mới cần thời gian dài, mới nói cho các vị ba đại A Tăng kỳ kiếp, nói vô lượng kiếp. Nếu chúng ta có thể giữ gìn chẳng lùi thì một đời làm xong. Kinh Hoa Nghiêm chính là một ví dụ. Thiện tài làm tấm gương cho chúng ta, cả đời bất thối, một đời thành công. Ngài không cần ba đại A Tăng kỳ kiếp, cũng không cần đợi kiếp sau. Đây là tấm gương tốt nhất cho chúng ta, khắc ghi không bỏ. Trong 53 lần tham học dẫn cho chúng ta một khái thị rất lớn. Đó là bất luận các vị tu học pháp môn nào, cuối cùng chỉ quy về tịnh độ. Vì cớ sao? Bất luận pháp môn nào tu thành công đều trong thế giới Hoa Tạng. Thành Phật trong thế giới Hoa Tạng. Thành Phật này Thiên Thai Đại Sư đã nói phần chứng tức Phật, không phải viên mãn, phần chứng tức Phật. Tông môn thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là thật, chẳng phải giả đâu. Từ phần chứng đến ngồi cứu cánh, đây chính là hai đại Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Hai vị Bồ Tát này đều là cổ Phật tái lai, sớm đã thành Phật rồi. Trong thế giới Hoa Tạng thị hiện thân phận Bồ Tát, giúp đỡ mọi người. Dùng phương pháp gì? Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Các vị nghĩ xem ý nghĩa này là gì? Không đến thế giới cực lạc không được sao? Được. Không đi đến thế giới cực lạc, tu hành trong thế giới Hoa Tạng, từ sơ trụ viên giáo đến Phật quả viên mãn, cần ba đại A Tăng kỳ kiếp, cần thời gian dài vậy, là không đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc thì nhanh lắm. Rút ngắn ba đại A Tăng kỳ kiếp thành một sát na, khoảng một sát na thành tựu. Vì đó là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ yêu cầu sanh tịnh độ. Các ngài là sanh Tây Phương Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Giả lại đều là thượng phẩm thượng sanh. Chúng ta biết thượng phẩm thượng sanh Thật Báo Độ trong thế giới Tây Phương Cực Lạc đại khái là một ngày bèn thành tựu. Thành tựu viên mãn. Đây chính là thuyết minh 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ thế giới Hoa Tạng tại sao đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, rút ngắn thời gian thành Phật lại. Chúng ta xem trong kinh Tịnh Độ, chúng sanh các cõi nước Phật mười phương niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người hạ phẩm hạ sanh, tu hành trong thế giới Tây Phương, tu đến Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Cần bao nhiêu thời gian? Kinh giảng cho chúng ta 12 đại kiếp. Hạ phẩm hạ sanh là phàm thánh đồng cư độ. 12 đại kiếp, chúng ta xem số thiên văn. Nếu nhìn trong Phật Pháp, thời gian này rất ngắn, không dài. Tu pháp môn khác phải vô lượng kiếp mới có thể đến trình độ ấy. Các vị 12 kiếp bèn thành công, vậy tính gì? Ngay cả Pháp Thân Bồ Tát viên giáo sơ trụ tu đến Phật quả viên mãn đều cần ba đại A Tăng kỳ kiếp. Các vị 12 kiếp tính toán gì nữa? Các vị nghĩ kỹ, từ chỗ này các vị mới có thể lãnh hội sự thù thắng của thế giới Tây Phương. Tại sao tất cả chư Phật mười phương đều tán thán A-di-đà Phật, đều tán thán Tây Phương tịnh độ? Đạo lý nằm ở đây. thực tại bất khả tư nghị. Cho nên từ chỗ này chúng ta có thể thể hội điều Phật nói, cảnh giới của thế giới Tây Phương ngay cả đẳng giác Bồ Tát cũng không rõ ràng, duy Phật giới Phật mới có thể rút ráo. Thế giới này quá kỳ diệu, quá bất khả tư nghị. Chúng ta đích thực rõ ràng minh bạch mới khăng khăng một lòng chuyên tu tịnh độ. Lấy pháp môn khác, không biết đến đời nào kiếp nào, các vị mới có thể thoát ly lục đạo, siêu diệt mười pháp giới, đến thế giới Hoa Tạng. Chúng ta gặp pháp môn này, liền hạ công phu, buông xuống hết tất cả vạn duyên, chúng ta cả đời này thành tựu hạ phẩm hạ sanh cũng giỏi lắm. Thời gian 12 kiếp, hoa nở thấy Phật, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đó là cảnh giới nào? Chính là hạ hạ phẩm từ phàm thánh đồng cư độ, dần dần nâng mình lên, nâng lên đến hạ hạ phẩm của thật báo độ. Hạ hạ phẩm của thật báo độ hoa nở thấy Phật. Người hạ hạ phẩm thật báo độ kia thân phận là gì? Địa vị sơ trụ Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, 12 kiếp chặn đứt hết. Nếu không phải pháp môn này, chúng ta chính là 12 kiếp cũng không chặn đứt kiến tư phiền não. Đây là nói thật. Chúng ta trong tòa mỗi một vị đồng tu, trong kinh điển Phật nói thiện căn vô cùng thâm hậu, trong đời quá khứ cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, tại sao hiện tại còn như thế? Như vậy biết khó. Khó tu hành trong lục đạo. Thiện căn bồi dưỡng vô lượng kiếp, ngày nay lại gặp pháp môn này. Ngay một đời này có thể thành tựu hay không? Có nắm chắc thành tựu không? Mấu chốt ở chính mình, không ở người khác. Phải tu ra sao thì xem các vị có thể đích thực buông xuống hay không. Có thể đích thực như giáo tu hành hay không? Cả đời này chúng ta có thể thành tựu hay không? Mấu chốt chính ở câu này. Trong kinh Phật thường nói, thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Đây là dạy cho chúng ta một đời này thái độ sống ở thế gian của đời người tu hành chân chánh. Thọ trì chính là như giáo tu hành. Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ thật thà làm. Nói quá nhiều nhưng không nhớ nổi. Không cần nhớ nhiều làm chi. Cho nên trong phép tắc tu hành, chúng tôi chọn 5 khoa mục. Chỉ cần làm được năm khoa mục này, làm trọn là được. Pháp này một tức tất cả, tất cả tức một. Phật gia thường giảng phước tuệ song tu. Trước khi tu tuệ, tu phước trước. Ra tay từ ba phước. Trong Quán Kinh giảng tịnh nghiệp tam phước. Hiếu dưỡng cha mẹ, chúng ta làm trọn được không? Chúng ta học tập không nghiêm chỉnh, không nỗ lực. Vì cứ cẩu thả nên lỗi càng thêm lỗi. Đây là bất hiếu cha mẹ. Đây là bất kính sư trưởng. Từ tâm chẳng giết, tu mười nghiệp lành. Mười nghiệp thiện chúng ta không làm được là bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng. Điều này phải làm trọn mới được, cả đời này mới có chỗ dựa. Không thì sẽ trống rỗng. Học mà làm không được thì vô dụng. Trước đây thầy Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi thường nói, nên sanh tử thế nào vẫn sanh tử thế này. Ý lời nói này là các vị vẫn bị nghiệp lực chi phối, các vị vẫn theo lục đạo luân hồi như xưa, các vị chưa học Phật. Các vị làm gì? Người thời nay nói theo mốt là Phật học. Các vị làm về Phật học chứ không phải học Phật. Phật học với học Phật là hai chuyện khác. Đại đạo của Phật các vị rất rõ ràng, rất minh bạch. Các vị vừa thông đạt, vừa có thể nói, có thể nói đạo lành, nói huyên thuyên qua lá, chính mình hoàn toàn không làm được. Đó là Phật học. Câu tôi học, câu này tôi làm được mới là học Phật. Học Phật mới có thành tựu. Phật học không thể thành tựu. Hiện tại rất nhiều người làm gì? Làm Phật học gia mà thôi. Chỉ là hư danh trong xã hội. Chẳng liên can đến sanh tử. Cổ nhân nói 30 tháng chạp đến. 30 tháng chạp là lúc các vị lâm chung, tay lo chân rối. Vậy là sai rồi. Chúng ta ngày nay phải lão thật học Phật. Đó chính là nói chúng ta phải nắm chắc những khoa mục cương lĩnh này, chăm chỉ thực hành. Nhất định phải làm từ thập thiện nghiệp đạo. Tôi giảng ba phước giảng điều này. Hai câu đầu là cương. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Cho nên Phật Pháp là hiếu đạo, Phật Pháp là sư đạo. Hiếu kính tôn sư, hiếu kính này Làm trọn ra sao? Chính là làm trọn trong từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta đối người, đối sự, đối vật vẫn giữ ý nghĩ tổn thương người khác, đó là bất hiếu. Bất hiếu cha mẹ, đây là bất kính sư trưởng. Chúng ta còn có ý nghĩ chiếm tiện nghi người khác, đó là tâm trộm, là trộm cắp. Đây là bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng. Chúng ta qua lại với người khác còn nói láo, còn lừa gạt người khác, đây là bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng. Thậm chí trong lòng mình đối với pháp thế xuất thế gian còn có chút ý nghĩ tham, còn có chút ý nghĩ sân khỏe, đó đều là bất hiếu, đều là bất kính. Cho nên thập thiện nghiệp đạo tu đến cứu cánh viên mãn, người này bèn thành Phật. Thành Phật mới là hiếu thân tôn sư, làm viên mãn mà không thiếu sót. Chúng ta ngày nay trong tình trạng sinh hoạt hiển tiền, công việc trong thân phận, nghề nghiệp hiện có, chúng ta có chăm chỉ nỗ lực làm hay không? Nếu không chăm chỉ, không chăm chỉ là lười biếng. Lười biếng chính là bất hiếu, chính là bất kính. Nghề nghiệp hiện nay của chúng ta là giáo dục Phật Đà. Giáo dục Phật Đà chính là thế gian thời nay có rất nhiều người nói giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Giáo dục Phật Đà thuộc về giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng tôi làm nghề này, chúng tôi có tận tâm tận lực làm công tác này hay không? Tận tâm tận lực làm, đó là đúng. Chúng tôi tận hiếu. Chúng tôi ngày nay xin lỗi lão sư, xin lỗi cha mẹ. Nếu chúng tôi không tận tâm tận lực làm thì sao chúng tôi xin lỗi chứ? Tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện, chúng ta có đích thực chăm chỉ nỗ lực đang làm hay không? Làm trọn trong việc đối người, đối sự, đối vật một ngày hay không? Đó gọi là học Phật. Nếu làm thật thì thành Phật, không cần mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, một đời bèn viên mãn. Giống hệt với thiện tài đồng tử. Không chịu làm thật, đó là như trong Liễu Phàm Tứ Quấn đã nói, vì cứ cẩu thả nên lỗi càng lỗi, thế là tiêu. Cả đời này chúng ta cũng giống như đời quá khứ, trong A Lại Gia chỉ gieo một chút thiện căn mà thôi, không thể giải quyết vấn đề. Hay nói cách khác, niệm Phật hiểu nhiều đi nữa cũng không thể giảng sanh. Năm khoa mục chúng tôi định đơn giản, dễ nhớ. Ngay trong đời sống thường nhật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải tương ứng với nó. Đây là chân học Phật. Đây gọi là tùy thuận lời Phật dạy. Chắc chắn không tùy thuận tập khí phiền não của mình. Người khác làm sao là chuyện của họ, chẳng can gì đến ta. Người đối xử ta sao, đó là do họ. Ta phải nghĩ ta đối xử với người ra sao, Phật dạy ta đối xử người ra sao. Chúng ta nghe lời Phật, người khác đối xử ta sai, kỳ thị ta, thậm chí chê bai, nhục mạ, hãm hại ta. Chúng ta dùng thái độ gì đối xử họ? Chắc chắn không được có mảy may ý niệm báo thù, thế là sai. Phải phản tỉnh, tự mình phải sửa lỗi. Tóm lại, chính chúng ta làm không thể như ý họ, không thể như ý họ, trong đó cũng không có gì sai. Tại sao? Ý họ không phải thiện ý, họ là tự tư tự lợi. Họ tự tư tự lợi, chúng ta không thể thỏa ý họ, không phải chuyện gì xấu. Chúng ta tránh tạo nghiệp. Vậy đây là người thế gian, phàm nhân thế gian. Các vị có xung đột lợi hại với họ, họ bịa đặt sinh sự để hủy bán hãm hại. Chúng ta có thể không so đo với họ, nghĩ nhiều xem họ còn có mặt mạnh, họ còn có điều hay. Cho nên Phật dạy cho chúng ta đừng nhìn lỗi lầm của người khác, nhìn ưu điểm của họ, nhìn điều hay của họ, đừng nhìn chỗ dở của họ, luôn luôn ghi nhớ điều hay của họ. Tâm chúng ta tốt lắm. Nếu chúng ta phải nhớ chỗ dở của người khác thì tâm chúng ta trở nên xấu rồi. Tâm như là đồ đựng, tâm như là chén trà vậy. Chúng ta phải chứa những điều tốt trong đó, đừng chứa thuốc độc, chứa khuyết điểm chỗ dở của người khác vào trong chính là chứa thuốc độc. Chính chúng ta hỏng rồi, chúng ta quyết định sẽ không đặt mảy may điều xấu của người khác trong tâm mình. Tâm mình phải chứa chân thiện mỹ tuệ của tất cả chúng sanh, chứa đựng điều đó. Chúng ta có thể làm vậy, lâu dần có thể cảm động đối phương. Hóa thù làm bạn. Đây là Bồ Tát Đạo. Đây là độ chúng sanh. Nếu họ đến hại ta, ta khởi tâm oán hận, ta phải báo thù họ, thế là sai rồi. Đó chính là oan oan tương báo. Biết bao giờ mới xong? Đó là sai. Tất cả pháp thế xuất thế gian, nói theo thực tại, nó là viên dung, nó không đối địch. Phàm là tình trạng không thể viên dung mà thành đối địch, đều do họ chưa liễu giải đối với chân tướng sự thật. Họ cho là đối lập, kỳ thực không phải, là viên dung. Pháp pháp viên dung. Đặc biệt trong kinh Hoa Nghiêm hiển thị, cho nên trong các giáo trình xã hội về đa nguyên văn hóa của thế gian này, kinh Hoa Nghiêm xác thực là đệ nhất. Đáng tiếc người giảng quá ít. Tôi vừa mới xem một bài báo viết tiêu đề Tân Tổng thống Mỹ có thể tiếp tục phát triển. Quân sự đây là nhân vật có quyền thế trong xã hội. Nếu họ có thể tỉnh ngộ lại, quân sự đến bây giờ được rồi, không cần phát triển nữa. Các vị phát triển, quốc gia khác nhất định sẽ tiến theo. Như thế gây thành gì? Cạnh tranh quân sự. Các vị phải biết cạnh tranh quân sự tiêu tốn bao nhiêu tiền tài. Tại sao không đem số tiền này làm từ thiện? Chiến tranh hạt nhân bùng phát, tôi không cần đối phó các vị, tự tôi ở trong nhà, bom hạt nhân phát nổ đồng thời ở một chỗ là địa cầu hủy diệt, cùng quy về diệt tận. Tôi cần gì phải đánh các vị? Cùng quy về diệt tận, cả địa cầu sẽ hủy diệt. Chúng ta nghĩ đến điều này, còn sắm quân sự gì? Sao còn có thể đánh nhau? Đánh nhau thì mọi người đều chết, không một ai có thể sống sót đâu. Bom hạt nhân ngày nay không cần nói nhiều, 10 quả, 20 quả cùng phát nổ trong cùng một thời gian, một địa điểm là phá nát luôn địa cầu. Năng lực này rất nhiều quốc gia đều có. Bom nguyên tử các vị đi bắn người, người ta không đánh các vị, chính tôi tự sát. Lúc tự sát cả địa cầu bị hủy diệt, các vị cũng không sống nổi. Cho nên cần chi cứ phải chiến tranh phòng vệ? Không cần thiết đâu. Ngày nay cứu giảng kiếp nạn thế giới chỉ có đi theo con đường hòa bình, cùng sống cùng dinh thôi. Quả thực đừng đánh nhau. Chính tôi tự sát trong nhà, các vị cũng tiêu luôn. Tôi nổ tan xác theo địa cầu luôn. Ngày nay có năng lực này không phải không có đâu. Không cần công kích người khác. Vì vậy nghĩ ngợi xem còn có gì phải cần thiết phát triển vũ khí mới nữa. Không cần thiết. Ngày nay nhất định phải hiểu đạo lý cùng sống cùng dinh. Phải đề xướng giáo dục tình yêu đối với toàn thế giới. Chúng ta cứ nghĩ xem lời nói của tiến sĩ Thornby, cứu giảng giải quyết vấn đề của thế kỷ thứ 21, chỉ có Phật Pháp Đại Thừa với học thuyết khổng mạnh vô cùng có lý. Câu này thật sự có thể cứu vãn thế giới. Chúng ta phải hiểu tu hành được thời gian dài, trị là đối trị, chính là sửa lỗi làm lành. Chúng ta ngày nay dùng năm khoa mục đơn giản này, chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác trái nghịch với năm khoa mục này chính là sai lầm. Chính là tạo nghiệp. Cần phải sửa chữa lại những sai lầm này, khôi phục cho thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh, tự nhiên bình đẳng. Bất bình đẳng thì chẳng thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh, tự nhiên chân thành. Bất chân thành, tâm đó là hư ngụy, sẽ chẳng được thanh tịnh. Cho nên chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, trong mỗi điều mục chắc chắn viên mãn trọn đủ tất cả những điều mục khác, không thiếu sót cái nào. Kinh Hoa Nghiêm nói: một tức tất cả, tất cả tức một. Đây là chân lý. Trong thanh tịnh không có từ bi là thanh tịnh không viên mãn. Trong thanh tịnh không có chân thành là thanh tịnh không viên mãn. Trong từ bi không có thanh tịnh là từ bi không viên mãn. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Như thị giai di nhiếp chúng sanh, học và giáo của Bồ Tát, mục đích đều là vì phổ độ chúng sanh, mới nói mục đích này ra. Tại sao Bồ Tát khổ học? Tại sao giáo hóa chúng sanh không mỏi không chán? Vì giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện, vì giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp tất cả chúng sanh quay đầu là bờ, luôn chiếu cố họ đến viên mãn thành Phật. Đây mới là cứu cánh. Nhưng chúng sanh vô tận, nên nguyện của Phật Bồ Tát vô tận, vĩnh viễn không mỏi không chán. Dạy học dài dài, Ngài không vì mình, quyết không phải vì mình, là vì chúng sanh. Vì chúng sanh, đây là công chẳng phải tư. Vì chúng sanh mới là chân thiện, đây không phải giả thiện. đạo lý này, ý nghĩa này, Phổ Tập Diệu Dược Bồ Tát hiểu được. Ngài khế nhập từ pháp môn này, cũng lấy pháp môn này giáo hóa tất cả chúng sanh. Hôm nay chúng ta giảng đến đây thôi.